Pháp Quốc thường nhắc đến một vị giám mục ở đầu thế kỷ thứ 19. Vị giám mục này nổi tiếng là một người có tài thuyết phục những kẻ cứng lòng tin, những người chống bán giáo hội dữ dội nhất. Ngài thích kể lại câu chuyện của một người thanh niên, ngày nào cũng đến trước cửa nhà thờ Đức Bà để la ó và phỉ nhổ tất cả những ai đi vào nhà thờ. Anh gọi họ là những kẻ ngu dại và dùng đủ thứ 10 thứ tên xấu xa nhất để gán cho họ. Muốn nhắm mắt bịt tai trước sự thách thức ngạo mạn của người thanh niên không phải là chuyện dễ. Ngày nọ, không thấy còn có thể chịu đựng được những lời nhục mạ của người thanh niên vô đạo nữa. Vị linh mục quản sứ của nhà thờ Đức Bà liền ra trước cửa nhà thờ để trực diện với anh. Giáo dân không khỏi ái ngại cho vị linh mục. Vị linh mục nói một tiếng, người thanh niên trả lại bằng một chuỗi những lời thô bỉ. Cuối cùng, vị linh mục liền đề nghị. Này ông bạn, tôi xin đề nghị. Chúng ta hãy giải quyết vấn đề một lần cho tất cả. Tôi thách anh một điều, và tôi tin chắc là anh không thể nào làm được. Dĩ nhiên, khi nghe điều đó, người thanh niên liền kiêu hãnh trả lời. Có điều gì mà ta không dám làm, hỏi tên linh mục cuồng tín kia. Thầy cả đã cắn câu, vị linh mục nói tiếp. Được, điều tôi thách thức anh là... Mời anh cùng với tôi vào trong cung thánh nhà thờ, và xin anh hãy nhìn thẳng vào mặt của người chịu treo trên thập giá, rồi lấy hết sức anh mà thét lên như sau. Ông Kitô có chết trên thập giá vì tôi cũng bất cần. Người thanh niên chấp thuận đề nghị, anh đi theo vị linh mục tiến vào cung thánh nhà thờ, rồi nhìn lên thập giá và lấy hết sức để thét lên. Ông Kitô có chết trên thập giá vì tôi, thì tôi cũng bất cần. Người thanh niên la hét một hồi lâu, rồi dừng lại. Vị linh mục liền khuyến khích. Được lắm, anh cứ thế mà la hét cho đến khi không còn làm nổi thì ngưng. Người thanh niên lại la tiếp. Nhưng càng lúc giọng anh càng yếu và do dự. Vị linh mục lại cổ võ thêm một lần nữa. Anh hãy cố gắng thêm đi. Lần này, người thanh niên nắm chặt bàn tay lại, giơ lên và cố gắng nhìn vào gương mặt của Chúa Kitô để thét lên một lần cuối. Nhưng cổ họng anh bị nghẹn lại. Anh chẳng thốt được một lời nào cả. Anh không còn đủ sức để nhìn vào gương mặt của Chúa Kitô để làm điều đó nữa. Kể đến đó, vị giám mục dừng lại một lúc rồi nói như sau. Tôi chính là người thanh niên ấy. Tôi tưởng tôi không cần Chúa, nhưng cuối cùng tôi đã khám phá ra rằng tôi không thể sống mà không có Ngài. Cuộc đời ngắn ngủi tạm bợ trên trần gian này, câu hỏi hướng dẫn toàn bộ cuộc sống của chúng ta là, tôi là ai? Cho dù chúng ta không minh nhiên đặt câu hỏi ấy, nhưng nó vẫn luôn tiềm ẩn trong mọi quyết định hàng ngày của chúng ta. Trước câu hỏi ấy, thường chúng ta có ba cách trả lời như sau. Tôi là điều tôi làm được. Tôi là điều người khác nói về tôi. Tôi là điều tôi có được. Nói cách khác, chúng ta thường xác định bản sắc của chúng ta dựa trên sự thành công, tiếng tăm và quyền lực của chúng ta. Nhưng lễ khôn ngoan thường tình của loài người từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đều nói với chúng ta rằng sự thành công, danh vọng và quyền lực cũng mong manh và chóng qua như chính cuộc sống của con người. Chúng ta không làm chủ được mạng sống của mình, cũng như chẳng có thể muôn đời bám víu vào sự thành công, tiếng tăm và quyền lực của chúng ta. Sống dựa vào những thứ chóng qua ấy là bán linh hồn cho thế gian. Thế gian làm nên chúng ta, cho nên khi từ giã thế gian, chúng ta cũng chẳng mang theo được gì. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để loan báo cho chúng ta rằng một bản sắc xây dựng trên thành công, danh vọng và quyền lực là một thứ bản sắc giả hiệu. Ngài nói thật lớn vào tai chúng ta, thế gian không thể làm nên chúng ta. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta cần có Thiên Chúa để sống thực và sống sung mãn. Nếu mỗi ngày chúng ta làm tất cả mọi quyết định dựa trên phẩm giá cao cả, cuộc sống của chúng ta hẳn sẽ có ý nghĩa hơn và đáng sống hơn. Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa. Chúng con chỉ thực sự được nghỉ ngơi khi được nghỉ an trong Chúa mà thôi.